Lỗi thứ 10 á là định tánh viên giác. Lại hành giả, sắc tột các hành là rỗng không, mà tánh tịch diệt, tinh diệu chưa tròn. Nếu đối với tánh giác, nghĩa là tánh giác biết sáng suốt, viên dung thanh tịnh, xét rõ đến chỗ sâu xa, nhiệm màu, liền nhận làm niết bàn, chẳng tiến tới nữa, sanh cái hiểu vượt hơn người, người ấy liền rơi vào hàng định tánh bích chi. Thành bè bạn với các vị duyên giác, độc giác, chẳng hồi tâm, mê mờ bồ đề của Phật, quên mất chỗ hiểu biết, đó gọi là lỗi thứ 10, chấp vào tâm giác biết tròn đủ, thành cái quả trong lặng sáng suốt, trái xa tánh viên thông, đi ngược với thành niết bàn, sanh vào dòng giống giác ngộ viên minh mà chẳng quá thông được ở chỗ viên. Tức là ở đây ở trên định tánh thanh văn á, là dừng ở chỗ tịch diệt, tức là chỗ hết phiền não, dừng chỗ đó. Còn ở đây á, là dừng ở chỗ giác biết sáng suốt, nhưng mà còn có chỗ dừng trụ, cho nên là cũng là chưa phải. Cho nên gọi là đối với chỗ cái tánh giác biết sáng suốt viên dung thanh tịnh, rồi xét rõ đến chỗ sâu xa nhiệm màu, liền nhận đó làm niết bàn. Tức là lập cái đó làm cái niết bàn, mà không biết thành ra giống như là có cái niết bàn riêng, dừng lại chỗ đó, cho nên đó là cái chỗ kẹt. Cho nên gọi là rơi vào cái hàng định tánh bích chi. Bích chi nó có gọi là hai, một nghĩa là một là khi mà người sanh ra đời do có cái hạt giống này sẵn, cho nên rồi không có gặp Phật, nhưng mà cũng tự giác ngộ. Thí dụ người sanh ra đời mà trong cái thời đó là không có Phật ra đời, không có Phật pháp, nhưng mà khi mà lớn lên cái sau bỗng thấy, nghĩa là thí dụ như thấy lá cây nó rụng, hay là hoa nó đang tươi vậy, cái thì cái tới cái nó héo, nó héo cái nó tàn, nó rơi xuống, cái thì bỗng cái thì nghĩa là cảm đến cái lý vô thường đó, quán xét kỹ cái chứng ngộ, chứng ngộ giải thoát, thì cái đó gọi là độc giác, tức là không có ai, không gặp Phật mà tự mình giác ngộ thôi. Thì đó cũng do là có cái nhân sẵn. Còn cái loại thứ hai á, hạng thứ hai á là duyên giác á, tức là ra đời có gặp Phật, Phật pháp, rồi cái thì tu 12 nhân duyên đó, tức là quán tu 12 nhân duyên mà được chứng ngộ, giải thoát, thì đó gọi là duyên giác. Thì đây mà duyên giác mà gọi là chấp vào cái chỗ này mà dừng nghỉ chỗ đó, mà không có hồi tâm hướng về đại thừa để mà tiến đến quả Phật viên mãn đó, thì gọi là rơi vào cái định tánh duyên giác. Tức là cũng không có tiến được. Thì như vậy tức là cũng còn có chỗ dừng trụ, mà còn có dừng trụ là chưa phải. Cho nên đây là phải, tức là đây cũng là thuộc về gọi là bỏ bên lấy bên, tức là bỏ sanh tử mà nhận lấy niết bàn. Cho nên chưa phải là chỗ rút ráo niết bàn. Đó gọi là 10 cái loại mà thuộc về thức ấm. Thì cái chỗ này rất là vi tế. Mình thì có khi là mình chưa tới, nhưng mà học biết để mà rồi không có lầm khi mà gặp những cái tướng trạng này. Đây mới kết lại để mà phiên nhắc, tức là cuối cùng là Phật kết lại, Phật phiên nhắc hoặc là dặn dò là: A Nan, 10 thứ thiền định như thế ở giữa đường thành cuồng là bởi vì nương theo sự mê lầm, trong chỗ chưa đủ nhận cho mình đã chứng đầy đủ, đều do dụng tâm, đều do cái tâm dụng công giao xen với thức ấm mà sanh kết quả này. Tức là trên đường tu hành được, cũng có chứng được một cái kinh nghiệm, nhưng mà chưa có hoàn toàn, rồi cái thì mình dừng lại đó, gọi là chưa đủ mà nhận cho mình là đủ. Thì đây cũng là do cái tâm dụng công nó còn xen với cái thức ấm, chưa qua được thức, cho nên sanh kết quả đó. Cho nên mình phải kinh nghiệm, nghĩa là tu là phải coi như là phải hoàn toàn xả, tức là xả cho sạch hết, chứ không có dội dừng trụ vào cái gì. Nghĩa là phải coi như đạt đến cái gọi là phải là vô trụ xứ niết bàn, tức là đâu đâu cũng là niết bàn, chỗ nào cũng niết bàn hết, chứ không có một cái niết bàn riêng nào hết. Đây là Phật mới nói là chúng sanh mê muội chẳng tự nghĩ xét, khi gặp cảnh này hiện trước đều bởi tâm mê mờ theo tập khí ưa thích từ trước mà tự dừng nghỉ, nhận làm chỗ trở về an ổn hoàn toàn. Thấy không? Tức là khi gặp những cảnh này á, là do cái tập khí mà ưa thích của mình từ trước, từ xưa đó, rồi theo cái chỗ đó là cái thì nghĩa là thấy nghĩa là giống như là đủ rồi, cho nên dừng đó an ổn rồi. Thấy không? Thì cái tập khí ưa thích từ trước đó, tức là ưa thích theo cái tôi giống gì hết. Thấy không? Cho nên nó còn có giới hạn. Nghĩa là thấy như vậy là thấy giống như là được rồi, ăn ổn rồi, đủ rồi. Như vậy thì chưa đủ mà nhận cho đủ. Thì cũng từ cái chỗ ưa thích này. Tức là đó cũng là cái tập khí mà nó còn sót lại. Rồi họ tự nói là đầy đủ vô thượng bồ đề, thành đại vọng ngữ. Tức là chưa gì mà cho là mình chứng vô thượng bồ đề đó, cho giống như là mình là ngang bằng Phật. Thì trong này là nếu là ngoại đạo tà ma thì sẽ theo chỗ nghiệp cảm chấm dứt liền vơ vào địa ngục vô gián. Tức là những hạng ngoại đạo, những hạng tà ma mà nó lầm theo cái chỗ này đó, không thì rồi thí dụ như được sanh lên cõi trời vô tưởng hay là cõi trời trường thọ, không nhưng mà rồi hết cái nghiệp đó thì rồi cũng rơi trở lại vào luân hồi và vào địa ngục không chừng. Đây nghĩa là gọi là theo chỗ nghiệp cảm chấm dứt thì liền rơi vào địa ngục vô gián. Còn hàng thanh văn chi duyên giác thì chẳng tăng tiến được, không? Tức là rơi vào hàng dị thừa đó, trong hàng thanh văn, hàng duyên giác thì chỉ dừng ở đó thôi mà không tiến được, không đến được viên mãn cái quả bồ đề. Các ông là có tâm giữ gìn đạo của Như Lai thì sau khi ta diệt độ hãy đem pháp môn này truyền dạy ở đời mạt pháp, khiến cho khắp cả chúng sanh giác rõ được nghĩa này, không để cho bọn ma gây thành tai họa nhận chìm, mà khéo che chở giữ gìn và thương xót cứu giúp họ, khiến tiêu dứt những duyên tà, thân tâm thể nhập tri kiến Phật, thành tựu ngay từ đầu, chẳng đi vào lối tẻ. Phật nghĩa là ân cần dặn dò nhắc nhở, nghĩa là các ông ai là người có cái tâm mà giữ gìn đạo của Như Lai này thì sau này thì phải nhớ đem đó mà truyền dạy nhắc nhở cho người tu, cho chúng sanh vì sao đó, để mà gọi là không có rơi vào những cái duyên tà này mà thể nhập mà thẳng vào tri kiến Phật, gọi là không có rơi vào lối tẻ. Nghĩa là mình là người đi trước, bây giờ mình người đi trước mình có kinh nghiệm rồi thì phải nhắc nhở cho người đi sau, chứ có bỏ rơi họ rồi để mà coi như hưởng riêng mình đó. Cho nên với cái tinh thần mà của gọi là Bồ Tát đạo đó, là coi như mình là phải luôn là nguyện là ở trong thế gian hay là trong sinh tử này để mà giáo hóa, để mà độ cứu độ chúng sinh đó, chứ không có chứng niết bàn vội để mình hưởng riêng một mình. Pháp môn như thế là từ trong đời quá khứ hằng xa kiếp các đức Như Lai nhiều như bụi đều nương đây mà tâm mở sáng chứng được đạo vô thượng. Vậy tức là cái pháp môn này á là không phải là chỉ có một mình Đức Phật Thích Ca thôi, mà ở đây là từ cái là hằng xa kiếp, từ quá khứ mà của nghĩa là các đức Như Lai đó nhiều như hạt bụi vậy đó, chứ không phải là một vị hai vị thì đều nương vào đây mà tâm được mở sáng mà chứng được vô thượng bồ đề, chứ không phải là con đường nào khác, không phải riêng một mình Đức Phật Thích Ca thôi. Tức là Đức Phật nào tu hành để mà đến vô thượng bồ đề mở sáng tâm thì cũng phải đi qua con đường này, tức cũng phải vượt qua năm mắm, phải quên cái ngã này để trở về cái tự tánh Như Lai. Chứ còn trong năm ấm, tức là còn có cái tướng ngã là chưa viên mãn. Bây giờ nếu mà cái thức ấm, nếu nó hết che, thì ngay đây các căn của ông sẽ dùng thay nhau, rồi từ trong chỗ dùng thay lẫn nhau đó, hành giả có thể chứng vào càn tuệ kim can của Bồ Tát. Từ trong tâm rất tròn sáng đó, chuyển hóa như ngọc lưu ly, trong suốt ngậm trăng báo ở trong. Tức là khi mà cái thức ấm nó hết che, thì ngay đây các căn nó dùng thay nhau, tức là dùng lẫn nhau được, không có còn bị ngăn chia nữa. Thì trong chỗ dùng thay nhau đó, hành giả mới thẳng vào trong càn tuệ kim cang. Thì cái càn tuệ địa này là cái bước đầu á, để mà vượt lên trong cái con đường Bồ Tát á, để mà thẳng đến quả Phật. Thì cái này ở phần trước trên Lăng Nghiêm cũng có giải rõ, tức là gọi là cái phần càn tuệ địa đó, tức là trong đó Phật có giải, nghĩa là người thiện nam ấy á, ái dục nó đã khô, đã cạn, rồi căn và cảnh nó không còn phối hợp, tức là căn cảnh nó không còn là đến nhau phối hợp nữa, thì thân tâm hiện tiền nó không còn tiếp tục sanh. Thì do giữ chặt cái tâm rỗng sáng đó, thuần là trí tuệ thôi, thì cái tính là trí tuệ nó được sáng suốt cùng khắp, nó soi thấu mười phương cõi nước, thì chỉ có cái tuệ khô khan ấy, cho nên gọi là càn tuệ địa, tức là cái chỗ gọi là được cái trí tuệ nó khô, mà cái tập khí gọi là cái tập khí ngũ dục nó mới khô cạn, nhưng mà chưa tiếp giác được cái dòng nước pháp của Như Lai, thì đó gọi là càn tuệ địa. Nhưng mà đây là cái bước để mà tiến vào, cho nên đây gọi là từ cái trong cái tâm đó đó, tức là tâm rất tròn sáng đó, nó chuyển hóa như ngọc lưu ly mà trong suốt ngậm trăng báo, tức là trong ngoài nó sáng suốt, tức là giống như là ở trong cái hạt ngọc lưu ly mình này thì giống như là cái pha lê đó, rồi trong đó là có cái ánh trăng, cái ngậm ánh trăng trong đó, thì trăng nó suốt từ trong ra ngoài,